Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay, thứ ba ngày 11 tháng 7 năm 2023. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng làm việc với Hội Khuyến học Việt Nam.
Cả 3 học sinh Việt Nam dự thi Olympic sinh học quốc tế 2023 đều giành huy chương.
Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử 54 bị cáo vụ chuyến bay giải cứu.
Trong phần tin thế giới có những tin chính, khai mạc hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 56.
Thế giới đã vượt ngưỡng chịu đựng về biến đổi khí hậu, sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Thường trực Thành ủy đã có buổi làm việc với Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam về tình hình triển khai thực hiện kết luận số 49 ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư khóa 12 về việc tiếp tục thực hiện chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị khóa 10 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác này, trong những năm qua, Thành ủy Hà Nội đã kịp thời chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai các kế hoạch nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân, đồng thời tăng cường nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa thủ đô và đất nước, đạt được nhiều kết quả quan trọng với các mô hình gia đình học tập, cộng đồng học tập, dòng họ học tập, đơn vị học tập và công dân học tập. Đến năm 2022, quỹ khuyến học các cấp hội toàn thành phố Hà Nội đạt trên 314 tỷ đồng. Thời gian tới, Hà Nội sẽ tăng cường công tác truyền thông, đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập, phát triển bền vững mô hình trung tâm học tập cộng đồng, đa dạng hóa nội dung, chương trình hoạt động, đổi mới phương pháp dạy học ở các cơ sở giáo dục, tăng cường các điều kiện đầu tư về nguồn tài chính cho công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho thủ đô và đất nước.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành kế hoạch số 187 thực hiện chương trình hành động số 24 của Thành ủy. Chương trình nhằm cụ thể hóa nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Với kế hoạch mới được ban hành, thành phố kỳ vọng đến năm 2025, tăng trưởng ngành nông nghiệp đạt từ 2,5 đến 3%. Hà Nội sẽ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Thu nhập bình quân của người dân khu vực nông thôn đạt 80 triệu đồng một người một năm. Khu vực nông thôn cơ bản không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn của thành phố. Đến năm 2030, Hà Nội tiếp tục duy trì tăng trưởng nông nghiệp ở mức từ 2,5 đến 3%. Tỷ trọng sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt 75%. 50% tổng số huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 30% số huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, thu nhập bình quân của người dân nông thôn đạt 120 triệu đồng một người một năm.
Ban chấp hành Đảng bộ huyện Gia Lâm khóa 22, nhiệm kỳ 2020-2025 vừa tổ chức hội nghị lần thứ 17, hội nghị chuyên đề thông qua dự thảo đề án thành lập quận và dự thảo báo cáo đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng của các khu vực dự kiến thành lập quận phường. Đối với tiêu chí thành lập phường, huyện đã xây dựng dự thảo phương án điều chỉnh địa giới hành chính và rà soát, tính toán lại các tiêu chí theo phương án điều chỉnh 16 đơn vị hành chính. Cụ thể, đối với 3 trên 3 tiêu chí bắt buộc thuộc nhóm tiêu chuẩn về cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế xã hội, các phường dự kiến thành lập đã đạt 2 trên 3 tiêu chí, còn một tiêu chí chưa đạt là cân đối thu chi ngân sách, huyện đang đề nghị xin ý kiến của Bộ Tài chính. Ngoài ra, huyện Gia Lâm sẽ tiếp tục phối hợp trao đổi với các sở ngành, thành phố để có sự thống nhất lại về kết quả đánh giá thực hiện các tiêu chí quận, tiếp tục hoàn thiện dự thảo đề án thành lập quận.
Sau tháng đầu năm nay, quận Hoàng Mai tiếp 398 công dân khiếu nại, trong đó cấp quận tiếp 163 công dân, cấp phường tiếp 235 công dân. Nội dung phản ánh tập trung, giải phóng mặt bằng, đất đai, trật tự xây dựng, thủ tục hành chính. Điểm đáng ghi nhận nhất là cấp quận không để xảy ra khiếu kiện tập trung đông người. Đối với 14 phường duy nhất tại phường Trần Phú, vào ngày 4 tháng 4 năm 2023, có đoàn 40 người dân khiếu nại quyền lợi sử dụng đất xứ Đồng Đỗi 4,5. Hiện nay, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai ngoài lịch tiếp dân định kỳ 4 buổi sáng thứ 6 hàng tuần còn đột xuất tiếp dân giải quyết các vụ phức tạp kéo dài. Lãnh đạo Thanh tra quận, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý Đô thị, Trung tâm Phát triển Quỹ đất bố trí ít nhất một buổi một tuần tiếp dân.
Huyện miền núi Ba Vì của Hà Nội sở hữu nét văn hóa đậm đà bản sắc của đồng bào dân tộc Mường Giao và mạng lưới giao thông thuận lợi. Cùng với đó còn sở hữu nhiều di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc được biết đến như cái nôi của tín ngưỡng thờ Tản Viên Sơn Thánh hay các phong tục tập quán đặc sắc của người Dao Mường sinh sống, thu hút khách du lịch. Hưởng ứng năm du lịch quốc gia 2023, chuẩn bị những điều kiện để đón khách trong nước và quốc tế đến tham quan du lịch, ngay từ đầu năm, huyện Ba Vì đã chỉ đạo các địa phương doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch tích cực chuẩn bị cũng như lên nhiều chương trình để đón khách tham quan nghỉ dưỡng. Được biết, trong 6 tháng đầu năm 2023, huyện Ba Vì đã đón 1,5 triệu lượt khách du lịch.
Thưa quý vị và các bạn, công tác xử lý đối với các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm tiến độ, chậm triển khai, có vi phạm là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục và xuyên suốt của các cấp, các ngành thành phố, nhưng cũng là nhiệm vụ lớn, phức tạp mà Thành ủy, Hội đồng Nhân dân thành phố giao. Do đó, cần tập trung thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả từ thành phố đến cơ sở, tiếp tục tăng cường công tác rà soát, kiểm tra, thanh tra, xin ý kiến tham vấn của các cơ quan chuyên ngành cấp trên đối với các trường hợp pháp luật chưa có quy định cụ thể và kết luận đối với từng dự án để tiếp tục xem xét xử lý từng bước, dứt điểm các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm tiến độ, chậm triển khai, bảo đảm tính chính xác, đầy đủ hồ sơ pháp lý, tính khả thi và tuân thủ các quy định của pháp luật.
Trong công tác rà soát đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố, đối với các dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách, theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông, với số lượng dự án lớn trải qua nhiều giai đoạn chuyển tiếp, chính sách, quy định của pháp luật có nhiều thay đổi qua các thời kỳ, quá trình triển khai có nhiều diễn biến mức độ khác nhau, các thủ tục liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành và chịu sự điều chỉnh của nhiều văn bản quy phạm pháp luật, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông cho biết.
Kết quả thực hiện 9 dự án đã chấm dứt, ngừng hoạt động, 44 dự án chưa triển khai, 132 dự án đang triển khai, 57 dự án đã hoàn thành đầu tư và đi vào khai thác. Ngoài ra có 104 dự án đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, trong đó có 32 dự án đã hoàn thành, 16 dự án đang triển khai, 53 dự án chưa triển khai, 2 dự án đang vướng mắc phải tạm dừng thực hiện và 1 dự án dừng thực hiện.
Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo các sở ngành thành phố và Ủy ban Nhân dân quận huyện thị xã tiếp tục giám sát, đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, xử lý nghiêm các trường hợp không khắc phục, chậm đưa đất vào sử dụng theo quy định hoặc các tổ chức cá nhân vi phạm chây ý, không chấp hành các biện pháp xử lý của cơ quan có thẩm quyền. Tiếp tục quyết liệt xử lý các dự án chậm triển khai theo hướng công khai, minh bạch, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật. Trong đó tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm còn lại. Nằm trong 135 dự án chưa được nhà nước giao đất, cho thuê đất và 404 dự án đã được nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Tiếp tục kiểm tra, thanh tra và kết luận đối với 173 dự án do Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã đề xuất mới, tiếp tục kiến nghị xử lý. Đến nay, Ủy ban Nhân dân thành phố đã xem xét chỉ đạo đối với 64 dự án tại huyện Mê Linh, 11 dự án tại huyện Quốc Oai, 28 dự án tại huyện Thạch Thất, 50 dự án tại quận Cầu Giấy và 62 dự án tại quận Nam Từ Liêm. Nói về quyết tâm của thành phố trong xử lý các dự án chậm triển khai, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền cho biết.
Thường trực Thành ủy trực tiếp xuống khảo sát và chỉ đạo sát sao. Anh em chúng tôi trong lãnh đạo ủy ban cũng nhận thấy cái trách nhiệm của mình và thường xuyên có những các cái cuộc họp chỉ đạo tháo gỡ rất là quyết liệt. Là đến giờ phút này tất cả các cái khó khăn vướng mắc là cơ bản chúng ta đã tháo gỡ xong hết.
Đối với quy hoạch xây dựng, thành phố đã phê duyệt 35 trên 35 đồ án quy hoạch phân khu, 14 trên 14 quy hoạch chung huyện thị xã, 11 trên 11 quy hoạch chung thị trấn và 3 trên 3 quy hoạch thị trấn sinh thái, 5 trên 5 đồ án quy hoạch chung đô thị vệ tinh, 6 trên 31 quy hoạch phân khu, khu đô thị vệ tinh, 401 trên 401 quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã chỉ đạo điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng 308 xã, 293 xã được phê duyệt đạt 95,12%, đang lập và chưa phê duyệt 6 xã đạt 1,94%, chưa lập quy hoạch 9 xã khoảng 2,92% thuộc huyện Gia Lâm. Tổng số điểm dân cư nông thôn cần lập quy hoạch chi tiết là 626 điểm, đã hoàn thành phê duyệt quy hoạch chi tiết 140 điểm, đạt 22,36%. Trong quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch đặc thù, thành phố đã được Thủ tướng Chính phủ và Bộ chuyên ngành phê duyệt 6 trên 7 quy hoạch hạ tầng kỹ thuật thành phố, bao gồm quy hoạch giao thông vận tải, quy hoạch thoát nước, quy hoạch cấp điện, quy hoạch cấp nước, xử lý chất thải rắn, quy hoạch nghĩa trang. Hiện còn quy hoạch chiếu sáng đô thị chưa được lập và phê duyệt. Ủy ban Nhân dân thành phố đã phê duyệt quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị trung tâm và quy hoạch bến bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ. Hiện nay, thành phố đang tiếp tục chỉ đạo triển khai lập các đồ án nhiệm vụ quy hoạch, bao gồm quy hoạch phân khu đô thị khu vực ga Hà Nội và phụ cận, quy hoạch chi tiết bảo tồn phát triển làng nghề truyền thống kết hợp du lịch làng dệt lụa Vạn Phúc, quận Hà Đông và làng gốm sứ Bát Tràng, huyện Gia Lâm, các quy hoạch phân khu đô thị vệ tinh, các quy hoạch khác trong kế hoạch lập các quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố. Ủy ban nhân dân thành phố cũng đã phê duyệt 14 nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện hiện đang tổ chức lập theo quy định. Nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực quy hoạch quản lý đất đai, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Trọng Đông cho biết các sở ngành thành phố đã tăng cường củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy, thường xuyên rà soát chức năng nhiệm vụ, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức có đủ phẩm chất, năng lực thực hiện công vụ, từng bước được chuẩn hóa, thay đổi tư duy phong cách làm việc, nâng cao trách nhiệm và chất lượng phục vụ nhân dân, nghiêm túc thực hiện đầy đủ các quy định về công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, lấy sự hài lòng của tổ chức cá nhân là thước đo chất lượng và hiệu quả, thực hiện và duy trì cơ chế một cửa liên thông với các thủ tục hành chính được cải cách, đảm bảo ba giảm, giảm thủ tục, giảm thời gian và giảm chi phí.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ quý 3 năm 2023. Theo báo cáo của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, 6 tháng đầu năm với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sự vào cuộc quyết liệt của các bộ ngành địa phương, tình hình trật tự an toàn giao thông về cơ bản được đảm bảo. Tai nạn giao thông tiếp tục được kiềm chế và kéo giảm sâu so với cùng kỳ năm 2022. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đề nghị Ban An toàn Giao thông các địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý 3, tiếp tục xây dựng hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đề án chính sách về an toàn giao thông, tăng cường hiệu quả công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm. Trong đó tiếp tục chú trọng vào các chuyên đề xử lý những vi phạm có nguy cơ trực tiếp, tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông, đảm bảo tiến độ, chất lượng các dự án giao thông trọng điểm, rà soát xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông.
Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam đã công bố kết quả chỉ số niềm tin kinh doanh quý 2 năm 2023. Cuộc khảo sát do Decision Lab thực hiện cho thấy, bất chấp nhiều thách thức, Việt Nam vẫn tiếp tục thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, với 48% số người tham gia khảo sát kỳ vọng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam sẽ tăng trong quý tới. Điều này củng cố vị trí của Việt Nam là một trong 5 điểm đến đầu tư hàng đầu của hơn 1/3 doanh nghiệp châu Âu. Tuy nhiên, báo cáo cho thấy chỉ số niềm tin kinh doanh của doanh nghiệp châu Âu đối với thị trường Việt Nam giảm nhẹ 4,5 điểm, với số điểm hiện tại là 43,5. Chỉ số niềm tin kinh doanh thực hiện hàng quý được xem là thước đo hàng đầu để đánh giá góc nhìn của cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư châu Âu về thị trường Việt Nam.
Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, đội tuyển Olympic sinh học quốc tế năm 2023 của Việt Nam có 3 thí sinh dự thi với kết quả cả 3 em đoạt huy chương, gồm 1 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Với kết quả này, đội tuyển quốc gia Việt Nam tiếp tục duy trì kết quả 100% thí sinh đoạt huy chương. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết quả này khẳng định chất lượng giáo dục phổ thông và định hướng đi đúng trong công tác phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh giỏi của Bộ, đồng thời thể hiện sự nỗ lực cố gắng của học sinh, thầy cô giáo, nhà trường. Dự kiến, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ đón và chúc mừng thành tích của đoàn dự thi Olympic sinh học quốc tế 2023 tại sân bay quốc tế Nội Bài vào 13:30 ngày mai.
Theo thông tin tại tọa đàm chuyên đề đánh giá mức độ thân thiện với người dùng của 63 cổng dịch vụ công trực tuyến cấp tỉnh lần thứ nhất năm 2023 do Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam và Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông phối hợp tổ chức sáng nay, tỷ lệ người dân Việt Nam sử dụng dịch vụ công trực tuyến mới đạt 18% trong 7 tháng đầu năm 2022. Bên cạnh đó, số liệu khảo sát chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI cho thấy chỉ 3,05% người được phỏng vấn cho biết họ đã lập hồ sơ người dùng trên cổng dịch vụ công quốc gia và hơn 1% đã sử dụng cổng dịch vụ công để làm thủ tục hành chính. Một phần nguyên nhân của thực trạng này là việc triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình chưa hoàn chỉnh, các chức năng cung cấp dịch vụ chưa hoàn thiện và giao diện chưa dễ sử dụng và thân thiện với người dùng.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết đang tổ chức lấy ý kiến của đoàn viên người lao động về các dự án luật liên quan người lao động và tổ chức công đoàn. Việc lấy ý kiến lần này góp phần bảo đảm tính khả thi sau khi các dự án luật được ban hành, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Theo đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các cấp công đoàn kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đề xuất kiến nghị của người lao động đối với Đảng, Nhà nước và tổ chức công đoàn. Tổ chức lấy ý kiến người lao động về những bất cập của chế độ chính sách hiện hành liên quan người lao động và tổ chức công đoàn. Ý kiến của người lao động góp ý vào các dự án luật có liên quan, trong đó có luật công đoàn, luật bảo hiểm xã hội, luật nhà ở, luật việc làm, luật an toàn vệ sinh lao động. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lưu ý việc tổng hợp các đề xuất kiến nghị của công nhân lao động được gửi về Ban tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Trên cơ sở đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ phối hợp với Quốc hội tổ chức diễn đàn người lao động năm 2023 với chủ đề Hoàn thiện chính sách pháp luật liên quan đến người lao động và công đoàn với sự chủ trì của lãnh đạo Quốc hội tại hội trường Diên Hồng.
Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước mà lòng phơi phới dậy tương lai, những cựu thanh niên xung phong đã cống hiến cả tuổi trẻ cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Hòa bình lập lại, các cựu thanh niên xung phong Hà Nội lại tiên phong trên mặt trận phát triển kinh tế, xây dựng các mô hình hợp tác xã nhằm liên kết và hỗ trợ đồng đội vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.
Với thế mạnh cùng kinh nghiệm lâu năm trong hoạt động trồng và chăm sóc cây xanh, cây công trình, cây bóng mát, ông Nguyễn Văn Kết với sự hỗ trợ của Hội cựu thanh niên xung phong thành phố Hà Nội cũng đã đứng ra thành lập hợp tác xã cây xanh Ba Vì để quy tụ các thành viên là cựu thanh niên xung phong cùng ngành nghề, tạo nên sự liên kết, xây dựng sức mạnh tập thể để cùng phát triển lớn mạnh tổ chức hội cựu thanh niên xung phong. Trên cơ sở thế mạnh của từng cơ sở hội cựu thanh niên xung phong tại các địa phương, Hội cựu thanh niên xung phong Hà Nội đang tìm hướng thúc đẩy liên kết, xây dựng mô hình hợp tác xã nhằm quy tụ các thành viên năng động, nhiệt huyết tham gia phát triển kinh tế, tạo nên sức mạnh tổng thể để cùng hỗ trợ giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, thực hiện các nhiệm vụ do Hội cựu thanh niên xung phong Hà Nội đề ra. Ông Lê Tuấn Hùng, giám đốc hợp tác xã cựu thanh niên xung phong thủ đô cho hay.
Thành lập hợp tác xã thì đầu tiên là có 7 đồng chí là cựu thanh niên xung phong là 7 thành viên sáng lập. Cho đến bây giờ chúng tôi đã có hơn 20 xã viên hợp tác xã cùng liên kết với chúng tôi. Sau này sẽ tạo ra một cái chuỗi sản phẩm, ví dụ như là trứng, từ cái quả trứng mà trước đây các đồng chí sản xuất ra là bán cho các thương lái, sau này chúng tôi sẽ có những cái cơ sở để chế biến, đưa vào đóng gói và có tem nhãn để đưa ra thị trường, vươn tới những cái thị trường lớn hơn. Thì chắc chắn rằng là cái điều đó tôi khẳng định rằng là chúng tôi sẽ làm được. Bởi lẽ là đằng sau chúng tôi, bên cạnh chúng tôi là có những được sự giúp đỡ rất nhiều của các cơ quan chức năng, đoàn thể, nhất là Hội cựu thanh niên xung phong thành phố. Và kết hợp cái là cái sự chỉn chu cần cù của các cái thanh niên xung phong đã từng làm việc về cái vấn đề chăn nuôi hoặc cũng như là trồng trọt lâu năm rồi. Là tôi khẳng định rằng là chúng tôi sẽ thành công.
Thực tế nhiều năm qua, Hội cựu thanh niên xung phong thành phố và các quận huyện thị xã đã tích cực triển khai nhiều nội dung nhằm động viên khích lệ phát triển phong trào cựu thanh niên xung phong làm kinh tế giỏi. Tuy nhiên, các mô hình chưa có sự liên kết phối hợp hỗ trợ lẫn nhau, dẫn đến trình độ kỹ thuật, công nghệ thấp, chất lượng sản phẩm chưa cao, hạn chế sức cạnh tranh trên thị trường. Bởi vậy, từ hợp tác xã điểm tại huyện Đông Anh đến nay đã phát triển và mở rộng thành lập 5 hợp tác xã tại các quận huyện. Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội cựu thanh niên xung phong Hà Nội cho biết.
Phát triển các cái nguồn lực khác để làm thế nào trở thành một cái tập thể kinh tế mạnh, đoàn kết với nhau, hỗ trợ lẫn nhau, đẩy cái sức mạnh lên và tạo ra hiệu quả cao hơn. Thế thì chúng tôi cho rằng là hoàn toàn có thể làm được và cũng rất mong muốn là kiến nghị với nhà nước, với chính sách hỗ trợ cho chúng tôi. Chúng tôi lúc này nếu chúng tôi trở thành một cái lực lượng kinh tế rồi thì chúng tôi sẽ không cần phải xin nhiều các cái chính sách, không cần phải xin nhiều cái cơ chế để mà chăm lo đời sống, mà chúng tôi cần cái cơ chế để phát triển cái mô hình này, đẩy mạnh cái mô hình này. Chúng tôi có thị trường, chúng tôi có nguồn vốn, chúng tôi có lực lượng, chúng tôi có sự đoàn kết và chúng tôi có khoa học, chúng tôi có công nghệ thì chắc chắn tôi nghĩ là chúng tôi sẽ thành công.
Bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm. Với nghị lực và quyết tâm ấy, ngày càng nhiều các gia đình cựu thanh niên xung phong được hỗ trợ vươn lên thoát nghèo, từng bước ổn định cuộc sống. Những mảnh đất đã từng hứng chịu bom đạn của kẻ thù thì giờ đây đang đơm hoa kết trái, mang lại sự ấm no, trù phú cho những gia đình cựu thanh niên xung phong, một thời xông pha hỗ trợ và trực tiếp chiến đấu chống kẻ thù xâm lược.
FM FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
Thưa quý vị, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết đến nay gần 90% đơn vị đăng kiểm hoạt động trở lại, cơ bản đã giải quyết được tình trạng ùn tắc đăng kiểm. Nhờ đó hoạt động đăng kiểm đảm bảo thông suốt và sớm đưa phương tiện vào khai thác vận tải, giảm thiểu các thiệt hại không đáng có cho xã hội. Thêm vào đó, thay vì tự phát đi đăng kiểm như trước đây, người dân đã hình thành thói quen đăng ký hẹn lịch kiểm định thông qua hệ thống đăng kiểm của Cục Đăng kiểm Việt Nam, chủ động tự kiểm tra bảo dưỡng xe trước khi đi đăng kiểm. Điều này giúp cho lĩnh vực đăng kiểm chủ động sắp xếp công việc và là những thói quen tốt đảm bảo cho đăng kiểm hoạt động khoa học hơn.
Theo ghi nhận của Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, trong 6 tháng đầu năm 2023, tình hình lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam tăng 64,78% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng 37,82% so với 6 tháng cuối năm 2022. Theo Bộ Công an, các vụ lừa đảo trực tuyến đã và đang diễn biến phức tạp trên môi trường số. Do vậy, ngày 10 tháng 7, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo lừa đảo trên không gian mạng để người dân nâng cao cảnh giác và phòng tránh. Hiện có 3 nhóm lừa đảo chính: giả mạo thương hiệu, chiếm đoạt tài khoản và các hình thức kết hợp khác, với 24 hình thức lừa đảo đang diễn ra trên không gian mạng ở Việt Nam. Người dân cần chủ động tìm hiểu về các phương thức bảo mật thông tin, cập nhật những tin tức mới nhất về các mối đe dọa bảo mật và học cách phòng ngừa chúng. Cần sử dụng các công cụ bảo mật như phần mềm chống virus và phần mềm chống đánh cắp thông tin để bảo vệ tài khoản của mình trên mạng.
Sáng nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử 54 bị cáo vụ chuyến bay giải cứu. Đúng 8 giờ, phiên tòa khai mạc và dự kiến kéo dài trong 30 ngày. Các bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử về 5 tội danh là đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong đó, một bị cáo cùng lúc bị đưa ra xét xử về 2 tội là đưa hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong 54 bị cáo, 21 bị cáo bị truy tố về tội nhận hối lộ và có tới 18 bị cáo bị xét xử theo khoản 4, điều 354 Bộ luật hình sự với khung hình phạt từ 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình. 4 bị cáo bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đưa vụ án ra xét xử, Tòa án Hà Nội đã triệu tập hơn 30 người làm chứng, 16 công ty và hơn 40 cá nhân có liên quan. Vụ án có gần 100 luật sư tham gia bào chữa.
Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 15 bị can trong vụ nâng khống giá trị cây xanh gây thiệt hại tài sản nhà nước. Theo đó, Viện Kiểm sát truy tố cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cùng với bị can Nguyễn Đức Trung, Viện Kiểm sát cũng truy tố 14 người khác về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, buôn lậu. Theo cáo trạng, bị can Nguyễn Đức Trung với động cơ cá nhân đã quyết định công tác trồng cây trên địa bàn thành phố Hà Nội phải thực hiện theo phương thức đặt hàng trái pháp luật, cho phép trồng cây trước sau đó mới hợp thức thủ tục đặt hàng, dự toán, quyết toán sau. Hành vi sai phạm của bị can Trung để một số bị can khác lợi dụng nâng khống giá cây để đưa vào hồ sơ dự toán, quyết toán gây thiệt hại cho nhà nước hơn 34,7 tỷ đồng.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 56 và các hội nghị liên quan chính thức khai mạc hôm nay tại Jakarta, Indonesia. Tại chuỗi hoạt động có quy mô lớn nhất hàng năm của các bộ trưởng ngoại giao, đại diện các nước ASEAN tập trung thảo luận hàng loạt vấn đề nhằm duy trì ổn định, hòa bình và khả năng phục hồi kinh tế trong khu vực. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự các hội nghị.
Hậu quả của việc hành tinh nóng lên rất đa dạng, ảnh hưởng đến hàng tỷ người và các nền kinh tế. Các chuyên gia về khí hậu cảnh báo thế giới đã vượt ngưỡng chịu đựng về biến đổi khí hậu. Ngày 6 tháng 7, nhiệt độ trung bình của trái đất đạt tới mức cao chưa từng thấy là 17,18 độ C. Đây là ngày thứ ba liên tiếp nhiệt độ trung bình toàn cầu phá vỡ kỷ lục. Trong tuần qua, một loạt quốc gia như Trung Quốc, Nhật Bản và khu vực Bắc Phi, Trung Đông ban hành cảnh báo về nắng nóng. Nắng nóng ở nơi này, mưa lớn ở nơi khác. Thủ đô New Delhi của Ấn Độ đang hứng chịu lượng mưa lên tới 153mm. Đây cũng là lượng mưa cao nhất trong một ngày tháng 7 được ghi nhận trong 40 năm qua tại Ấn Độ.
Truyền thông Đức ngày 10 tháng 7 dẫn lời Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg cho biết các nước thành viên NATO vẫn chưa đạt được quyết định cuối cùng về triển vọng gia nhập liên minh quân sự này của Ukraine. Phát biểu tại thủ đô Vilnius của Litva sau cuộc gặp Tổng thống nước chủ nhà Gitanas Nausi, ông Stoltenberg lưu ý các cuộc tham vấn về điều kiện của Ukraine trở thành thành viên NATO vẫn đang được tiếp tục, song ông đảm bảo rằng các đồng minh sẽ đưa ra một thông điệp tốt đẹp, mạnh mẽ và tích cực tại hội nghị thượng đỉnh NATO kéo dài 2 ngày từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 7 tại Vilnius.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller đã kêu gọi Triều Tiên kiềm chế các hành động leo thang vài giờ sau khi Bình Nhưỡng cáo buộc Washington vi phạm không phận trên vùng đặc quyền kinh tế của nước này, đồng thời nhắc lại Mỹ vẫn sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên.
Theo hãng tin AFP, ngày 10 tháng 7, trong phiên họp đầu tiên, Quốc hội Israel đã thông qua dự luật gây tranh cãi nhằm hạn chế quyền lực của tòa án, trong nỗ lực mới nhằm thúc đẩy kế hoạch cải cách tư pháp gây chia rẽ ở nước này. Sau phiên họp Quốc hội sôi nổi, dự luật đã được thông qua với tỷ lệ 64-56. Dự luật nhằm tước bỏ quyền phán quyết của cơ quan tư pháp về tính hợp lý trong các quyết định của chính phủ.
Các doanh nghiệp châu Âu lo ngại về nguy cơ có thể bị cuốn vào cuộc cạnh tranh kinh tế đang gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc, trong đó một số quan chức bày tỏ sự thất vọng trước phản ứng chậm chạp của châu Âu. Căng thẳng thương mại leo thang giữa hai siêu cường đang làm gia tăng các vấn đề mà các chính trị gia và giám đốc điều hành phải đối mặt trong bối cảnh hoạt động của nền kinh tế châu Âu đang gần như đình trệ và hiện vẫn chưa rõ liệu khu vực này sẽ phải chuẩn bị cho một cuộc hạ cánh cứng hay hạ cánh mềm.
Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc đã báo cáo chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 6 đi ngang ở mức 0% so với cùng kỳ năm ngoái, mức thấp nhất trong vòng 2,5 năm. Lạm phát lõi, tức chỉ số loại bỏ những mặt hàng có giá biến động mạnh như thực phẩm và năng lượng, chỉ tăng 0,4%, giảm so với mức tăng 0,6% của tháng trước. Trong khi đó, chỉ số giá sản xuất PPI đo lường chi phí hàng hóa tại cổng nhà máy giảm 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức giảm sâu nhất gần 8 năm nay. Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc lý giải sự sụt giảm này là do giá hàng hóa giảm, bao gồm dầu và than.
Báo cáo mới từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy nền kinh tế nước này đã tạo thêm được 209.000 việc làm mới trong tháng 6. Con số này đã giảm mạnh so với mức tăng đột biến hơn 300.000 trong tháng 5 và cũng thấp hơn dự báo của thị trường. Tuy nhiên, con số này vẫn khá cao so với mức trung bình trước đại dịch, một tín hiệu cho thấy thị trường lao động vẫn đang tỏ ra khá nóng so với kỳ vọng.
Chính phủ Litva thông báo nước này đã hứng chịu loạt vụ tấn công mạng trong ngày 10 tháng 7. Các vụ tấn công mạng xảy ra chỉ một ngày trước khi hội nghị thượng đỉnh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương diễn ra tại đây. Các vụ tấn công được thực hiện bằng cách điều khiển một lưu lượng truy cập lớn Internet hướng tới mục tiêu là các máy tính chủ nhằm làm cho những máy tính này ngừng hoạt động.
Thưa quý vị, diễn viên hài Sarah Silverman và hai tác giả khác là Richard Cartwright và Christopher Golden đã đệ đơn kiện vi phạm bản quyền đối với nền tảng Meta và OpenAI lên Tòa án Liên bang San Francisco vào thứ Sáu vừa qua với cáo buộc sử dụng trái phép các nội dung của họ để đào tạo các mô hình ngôn ngữ trí tuệ nhân tạo AI. Các vụ kiện thể hiện rõ những rủi ro pháp lý mà các nhà phát triển chatbot có thể gặp phải khi sử dụng kho tài liệu có bản quyền để tạo ứng dụng trí tuệ nhân tạo mang lại trải nghiệm thực tế cho người dùng.
Bản tin thể thao.
Chạm trán đối thủ Malaysia tại lượt trận cuối bảng B giải U19 nữ Đông Nam Á, đội tuyển U19 Việt Nam với thế trận áp đảo đã dễ dàng đánh bại đối thủ 6 bảng không gỡ. Các pha lập công của Như Hoa, Thùy Linh, Ngọc Ánh và hat-trick của Minh Chuyên giúp đội chủ nhà có được 6 điểm sau 2 trận toàn thắng để đứng đầu bảng B. Theo thông báo ban đầu của ban tổ chức, đội nhất bảng B, tức U19 nữ Việt Nam, sẽ gặp đội nhất bảng C ở vòng bán kết. Do đó, cặp bán kết ban đầu được xác định là cuộc so tài giữa U19 nữ Việt Nam với U19 nữ Thái Lan. Tuy nhiên, ban tổ chức đã thông báo điều chỉnh lại các cặp đấu ở vòng bán kết. Cụ thể, U19 nữ Việt Nam sẽ gặp U19 nữ Myanmar, trong khi cặp bán kết còn lại là cuộc so tài giữa U19 nữ Indonesia với U19 nữ Thái Lan. Màn đọ sức giữa U19 nữ Việt Nam với U19 nữ Myanmar sẽ khởi tranh vào lúc 15:30 phút ngày 13 tháng 7, trong khi trận đấu giữa U19 nữ Indonesia với U19 nữ Thái Lan diễn ra vào lúc 19:30 phút cùng ngày. Hai cái tên đầu tiên lọt vào bán kết cúp quốc gia đã được xác định sau lượt trận tứ kết diễn ra chiều qua. Trên sân nhà, câu lạc bộ Thanh Hóa có cuộc tiếp đón câu lạc bộ Phù Đổng. Dù không được sử dụng ngoại binh, đội chủ nhà với dàn nội binh chất lượng vẫn dễ dàng kiểm soát trận đấu. Phút 39, Văn Cường mắc sai sót khi phạm lỗi với Quốc Phương trong vòng cấm, khiến Phù Đổng bị thổi phạt đền. Cơ hội đã đến và Lê Thanh Bình không mắc sai lầm nào để mở tỷ số trận đấu. Sang hiệp 2, huấn luyện viên Popov thực hiện liền 4 quyền thay người nhằm giữ sức cho các trụ cột. Dù vẫn kiểm soát trận đấu và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, nhưng các chân sút xứ Thanh không thể khuất phục thủ môn Văn Cường thêm một lần nữa. Dẫu vậy, chiến thắng tối thiểu 1-0 đủ để Thanh Hóa tiến vào bán kết, gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai với PVF Công an Nhân dân. Trên sân Quy Nhơn, Topelan Bình Định khiến đối thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp rất nhiều khó khăn. Ngay phút thứ 10, Văn Thanh dứt điểm quyết đoán mở tỷ số cho Bình Định. Bàn dẫn trước giúp đội chủ nhà chơi thêm phần hưng phấn. Tuy nhiên, cũng phải chờ đến phút 45, đội bóng Đất Võ mới có bàn nhân đôi cách biệt nhờ công của Rafferson. Dẫn trước đội khách với khoảng cách tương đối an toàn, Topelan Bình Định đã có phần lỏng chân và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có cơ hội vùng lên. Dù vậy, nỗ lực của thầy trò huấn luyện viên Thành Công chỉ được đền đáp bằng một bàn thắng ở cuối trận. Người lập công là Diallo. Thắng chung cuộc 2-1, Topelan Bình Định giành vé vào bán kết. Họ sẽ gặp đội thắng trong trận đấu giữa Viettel và Nam Định.
Đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng Bắc Bộ cho biết, do vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam, nên hôm nay và ngày mai, Hà Nội tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay tại khu vực trung tâm và phía Tây thành phố từ 36 đến 38 độ C, khu vực phía Bắc và phía Nam từ 35 đến 37 độ C. Sang ngày mai, nắng nóng gia tăng về cường độ, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hương, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Võ Nam Thúy Hằng cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.